Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày. Người lính khi ra trận phải mang súng, người nông dân làm ruộng phải mang theo cuốc xẻng cày bừa, người học trò đi học phải mang theo sách vở giấy viết. Thế còn người đi loan báo tin mừng của Chúa thì đem gì theo khi làm công tác của Ngài? Chúa Giêsu phán rằng: Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy. Ai ra đi làm việc cũng phải mang theo một thứ gì? Tại sao Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài đừng mang gì cả? Mời quý vị nghe lại lệnh truyền của Chúa và rồi chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Ngày xưa khi sai các môn đệ ra đi giảng đạo, Chúa truyền cho họ những lời như sau, được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 10, câu 5 đến câu 10. Chúa phán: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, nhưng thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Qua mạng lệnh này của Chúa, chúng ta thấy Chúa nói đến những điểm sau. Thứ nhất là phạm vi hoạt động của người rao tin mừng. Chúa nói rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Câu này cho thấy phạm vi hoạt động của người rao tin mừng là một phạm vi giới hạn. Chúng ta phải tập trung vào việc rao giảng lời Chúa và một mục tiêu rõ ràng mới có thể đem kết quả về cho Chúa. Điều thứ hai Chúa nói đến ở đây là sứ điệp của người rao tin mừng. Chúa phán: Khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Chúng ta đã nói về ý nghĩa của nước thiên đàng gần rồi trong các chương trình trước. Chúng ta có thể tóm tắt lại, sứ điệp của người rao tin mừng là loan báo về ngày trở lại của Chúa Giêsu. Điểm thứ ba Chúa nói ở đây là công tác của người rao tin mừng. Công tác đó gồm có chữa lành người đau, khiến người chết sống lại, làm sạch người phun và trừ các quỷ. Trên phạm vi tâm linh, đó là nâng đỡ khích lệ những người yếu đuối, đưa người khác tin Chúa để họ được sống lại về phần tâm linh, làm sạch những tội lỗi băng hoại trong xã hội và giải thoát người ta ra khỏi gông cùng của ma quỷ. Điểm thứ tư Chúa Giêsu nói đến ở đây là thái độ của người rao tin mừng. Chúa nói rằng: Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Câu này cho thấy chúng ta phải phục vụ Chúa với lòng biết ơn Chúa, làm để đền đáp một phần nào ơn lớn lao mà Chúa đã làm cho chúng ta. Tâm tình của người phục vụ Chúa là như vậy. Thế còn trang phục hay là dụng cụ của chúng ta là gì? Chúa Giê-xu phán, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy. Tại sao Chúa Giê-xu lại phán như vậy và Chúa nói như vậy có nghĩa gì? Những điều mà Chúa Giê-xu vừa liệt kê là những đồ dùng tối thiểu cho một khách bộ hành. Chúa Giê-xu không muốn họ mang theo như vậy, trước hết là để họ không giống như những người đi hành hương, đi xin tiền những khách bộ hành khác. Thứ đến là để cho họ nương nhờ nơi Chúa hoàn toàn, không quá bận tâm về những vấn đề vật chất mà sao nhãng nhiệm vụ. Nhưng ý nghĩa chính yếu ở đây là Chúa muốn họ vứt bỏ đằng sau tất cả những gì ở đời này có thể vương vấn họ, có thể làm cho họ bận tâm mà không lo công việc của Chúa cách tốt đẹp. Luật của người vùng Palestine xưa nói rằng, không ai lên đền thờ mà được mang theo giày, gậy, túi tiền hoặc chân còn dính bụi. Câu đó có nghĩa là khi một người bước vào đền thờ của Chúa, người ấy phải vứt bỏ đằng sau tất cả những gì có liên quan đến mua bán của cải, vật chất và việc đời. Tương tự như vậy với câu nói của Chúa Giê-xu, các môn đệ của Ngài phải coi toàn thế gian này, chỗ nào cũng như là đền thờ của Chúa. Đối với bất cứ chỗ nào họ cũng phải coi là tạm và không có gì vướng bận để có thể phục vụ Chúa một cách hữu hiệu. Chúng ta cần đặt câu hỏi, đó có phải là điều mà chúng ta đang làm không? Có lẽ chúng ta phải bận tâm về nhiều việc. Chúng ta không biết làm thế nào cho chính mình và gia đình mình được đầy đủ thức ăn, làm thế nào để có thể sống qua ngày và đồng thời cũng có thể phục vụ Chúa. Mối quan tâm của chúng ta không phải là không có lý. Chúng ta cần phải để tâm vào và cần phải làm việc để sinh sống. Thế nhưng, dựa trên lời Chúa khuyên ở đây, khi nào chúng ta để cho của cải vật chất hay những điều có liên quan đến đời này đứng hàng đầu, khiến chúng ta bận tâm đến những điều đó hơn là công tác mà Chúa trao phó, chúng ta cần phải dừng lại và để cho Chúa tính toán, lo liệu cho chúng ta hoàn toàn. Chúng ta cần phải làm việc. Lời Chúa dạy chúng ta phải làm việc. Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương sáng trong việc vừa giảng đạo vừa làm việc. Nhưng đồng thời lời Chúa cũng dạy chúng ta rằng, người làm việc đáng được đồ ăn. Câu đó hàm ý rằng, chúng ta là những người phục vụ Chúa sẽ được Chúa tiếp trợ và cung cấp cách đặc biệt, miễn là chúng ta trung thành với chức vụ mà Chúa giao. Câu này cũng hàm ý rằng, chúng ta là người của Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nào, túng thiếu đến đâu, chúng ta cũng cần chia sẻ phần nào lợi tức để nâng đỡ những người phục vụ Chúa. Lời Chúa dạy có hai phương diện rõ rệt. Một đàng Chúa nhắc những người ra đi phục vụ Chúa đừng quá bận tâm về những vấn đề vật chất. Một bên Chúa khuyến khích chúng ta phải nâng đỡ chức vụ của những người ấy bằng của cải, tiền bạc. Dù chúng ta ở trong cương vị nào, trong hoàn cảnh nào, lời Chúa vẫn thích hợp cho chúng ta. Chúa phán rằng, trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Một trong những vấn đề khó giải quyết trên đời này là biết đặt điều gì làm ưu tiên trong đời sống. Khi chúng ta biết đặt điều gì là ưu tiên, chúng ta sẽ tận dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng Chúa cho. Ngược lại, nếu không đặt ưu tiên đúng chỗ, chúng ta sẽ chỉ thấy rối loạn và buồn thảm trong cuộc sống. Ưu tiên của người phục vụ Chúa là công tác Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta phải coi đó là cứu cánh của đời sống. Của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt được cứu cánh ấy. Trước đây, nhiều người đã coi của cải vật chất là cứu cánh, đến nỗi đã gặt hái những hậu quả ê chề cho chính mình. Nhìn những gương đó, hoặc cũng có thể là kinh nghiệm của chính chúng ta nữa, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần đặt lại vấn đề ưu tiên trong đời sống. Chúng ta chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là chúng ta để Chúa đứng hàng đầu, hoặc là chúng ta để chính mình đứng hàng đầu. Chỉ cần đổi vị trí ưu tiên là cuộc sống của chúng ta đổi khác. Nếu chúng ta đã tin nhận Chúa, đã quyết định để cho Chúa làm chủ đời sống, thì Chúa lúc nào cũng phải đứng hàng đầu. Và đặt Chúa ở địa vị ưu tiên như thế, sẽ giúp chúng ta trong việc quyết định thái độ và chuẩn bị như thế nào trong công tác phục vụ Chúa của chúng ta. Có một nơi nọ đang xây cất một ngôi giáo đường đồ sộ. Người thì lo trộn hồ, kẻ thì lo cưa cây, người thì chuyền những viên đá lớn. Mọi người đều làm việc hăng hái. Một ký giả đi ngang qua công trường xây cất này dừng lại, phỏng vấn một số các công nhân. Đến với người thứ nhất, ông ta hỏi, anh đang làm gì đây? Người đó trả lời, tôi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Không biết không, tôi có 10 đứa con, cả hai vợ chồng tôi đều đi làm cả mà không đủ tiền nuôi con. Việc này nặng lắm, tôi không muốn làm, nhưng họ trả lương khá nên tôi làm. Tôi làm để có tiền nuôi gia đình. Qua công nhân thứ hai, nhà báo cũng hỏi câu tương tự, ông làm gì ở đây? Người đó trả lời cách tự phụ hăng hái. Ông không thấy sao? Tôi đang trộn hồ. Tôi trộn hồ tài tình lắm. Tôi biết phân lượng bao nhiêu nước, bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng. Hồ của tôi trộn là tốt nhất, không có chỗ nào bằng. Nhà báo cảm ơn rồi quay sang phỏng vấn người thứ ba. Anh làm gì ở đây? Người đó mỉm cười sung sướng. Ngước mắt nhìn lên trời cao. Đôi mắt nhắm lại, tưởng tượng xa xôi rồi trả lời. Ông biết không? Một ngày gần đây, ở góc đường này sẽ là một ngôi giáo đường nguy nga tráng lệ, tháp chuông cao ngất. Mọi người đi qua đều trầm trồ thán phục. Ông hỏi tôi đang làm gì hả? Thưa ông, tôi đang giữ phần xây cất ngôi giáo đường nguy nga tráng lệ đó. Quý vị có thấy ba tâm tình đó không? Cùng làm một công việc, nhưng ba người mang ba tâm trạng khác nhau. Người thứ nhất làm chỉ vì tiền, người thứ hai làm chỉ vì công việc, còn người thứ ba làm mà biết mình làm gì, biết cuối cùng của việc làm mình là gì. Người đó có một mục tiêu để đạt đến, và người đó hãnh diện vì được góp phần để hoàn thành mục tiêu đó. Quý vị và tôi cũng đang cùng nhau xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta chỉ có một công tác để hoàn thành. Chúng ta cần làm việc hăng hái, hết lòng, làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người. Và hãy để Chúa đứng hàng đầu, chứ không bận tâm đến bất cứ một điều nào khác ở đời này.
Tan trần chỉ mong đem tình thương cho người thế, để nên con của ngài sống chung vui một nhà với ngài, hết mọi người được hưởng phúc trời, được ngài sai đi khắp nơi, rằng mang tin vui, tin vui đến nơi. Trời muôn sống muôn đời. đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Lên đường bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết Ngài. Để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết Ngài. Để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết Ngài.
Sống ở đời này, chúng ta phải xử sự như thế nào để xứng đáng là một người con thật của Chúa? Chúng ta đã học điều này trong bài giảng trên núi của Chúa trước đây. Nhưng vẫn chưa đủ, đó mới chỉ là cách xử sự trong nếp sống hàng ngày mà thôi. Chúng ta cần biết cách xử sự như thế nào mỗi khi ra đi nói về Chúa cho người khác. Hoàn cảnh có khác, xã hội mỗi thời có khác. Tuy nhiên nguyên tắc của Chúa không bao giờ thay đổi. Trong phân đoạn Thánh Kinh, Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 5 đến 15, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy về phạm vi hoạt động, về sứ điệp, về công tác, về thái độ, về trang phục và dụng cụ của người rao tin mừng. Sau khi biết những điều trên, chúng ta cũng cần phải biết xử sự ra sao mỗi khi ra đi làm công tác đó. Trước hết Chúa phán, các ngươi vào thành hay làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Ngày nay, chúng ta không đi giảng đạo hết làng này đến làng khác như cách các sứ đồ làm ngày xưa. Chúng ta tự hỏi, điều này còn áp dụng cho chúng ta hay không? Câu trả lời là có. Nguyên tắc Chúa nêu ra vẫn có giá trị. Nguyên tắc đó là nguyên tắc nào? Chữ quan trọng để hiểu câu nói của Chúa là chữ đáng. Ai là người đáng tiếp rước mình? Câu nói này mới nghe có vẻ như trịch thượng. Chúng ta là ai mà phải tìm người xứng đáng mới vào nhà người ấy? Thật ra chữ đáng ở đây có nghĩa là tốt, có tiếng tốt, đạo đức, sẵn sàng tiếp đón. Một người đi giảng đạo của Chúa không phải ở đâu cũng được. Có những chỗ mà vào trú ngụ sẽ tạo tiếng xấu cho người ấy. Những chỗ như vậy ta không nên tới. Đó là trên phương diện tiêu cực. Trên phương diện tích cực, ta phải kể mình là một với những người tốt, những người đạo đức, đứng về một phía với họ. Nguyên tắc Chúa nêu lên ở đây là vấn đề xác định lập trường và sống cho thấy rõ lập trường của mình. Có nhiều người vì hoàn cảnh, vì đức tin yếu đuối đã nhượng bộ, đã đi hàng hai, thay vì đứng hẳn về một phía. Là con cái của Chúa và nhất là người làm bổn phận loan báo tin mừng, chúng ta cần phải xác định rõ ràng lập trường của mình, cần cho mọi người biết mình đứng về phía nào. Là con cái của Chúa, chúng ta chỉ có thể kể mình là một với những người đạo đức, kính sợ Chúa. Chúng ta không thể đứng chung hàng với những người tội lỗi. Đây không phải là một thái độ kỳ thị hay cố chấp, nhưng là một hành động thẳng thắn xác định lập trường của mình. Chúng ta có thể nhượng bộ, chúng ta có thể đứng về một phía với người khác, chúng ta có thể hợp tác với người khác, miễn là những việc làm đó không có phương hại gì đến đức tin của chúng ta và danh Chúa không bị tổn thương. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, nghĩa là xét kỹ ai là người đạo đức, ai là người sẵn lòng nghênh đón mình. Hãy ở nhà người đó, hãy kể mình làm một với người đó. Đừng tạo tiếng xấu cho mình bằng cách ở nhà những người không xứng đáng, không có tiếng tốt. Ở đây Chúa cũng dạy là khi ở nhà nào hãy ở đó luôn cho đến lúc đi. Ở đây Chúa nêu lên một nguyên tắc về lịch sự, đồng thời cũng là một nguyên tắc về cách xử sự hợp lý, công bằng, không gây hiểu lầm cho người khác. Chúng ta thường có khuynh hướng muốn hưởng thụ. Khi thấy một nhà khác sang trọng hơn, sung sướng hơn cũng sẵn sàng tiếp rước chúng ta dễ bị cám dỗ để đến ở với nhà đó. Để tránh tình trạng trên, Chúa dạy các môn đệ phải cương quyết. Khi ở một nhà nào thì hãy ở đó luôn cho đến khi đi. Đừng đổi nhà có thể gây hiểu lầm cho người khác là chúng ta chuộng chỗ giàu sang sung sướng hơn. Đây cũng là nguyên tắc nêu lên cho chúng ta biết cách xử sự ở đời. Chúng ta cần giữ một lòng một dạ, thủy chung, trước sau như một. Đừng nên thay đổi thái độ chỉ vì lợi riêng cho mình. Làm như vậy ta sẽ gây hiểu lầm cho người khác và lời nói của chúng ta sẽ không còn được người khác để ý đến nữa. Lời dạy tiếp theo của Chúa là khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà đó. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, nếu không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Đây là một câu nói nghe rất lạ tai. Thường chúng ta nghe nói rằng lời nói đã ra là không bao giờ trở lại. Tại sao Chúa lại nói đến bình an chúng ta chúc phước cho người khác có thể trở lại nếu người đó không xứng đáng? Chúc phước, ban phước cho người khác bao giờ cũng là ý định của Chúa. Thế nhưng nhận được phước hay không tùy thuộc vào thái độ của chúng ta, của người nhận. Người khác tặng quà mà chúng ta không nhận thì chúng ta không có được món quà đó. Trời mưa mà nếu chúng ta không hứng nước thì chúng ta không có nước để mà dùng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà mà chúng ta đóng cửa lại thì chúng ta vẫn ở trong bóng tối. Phước của Chúa sẵn sàng ban cho tất cả mọi người, nhưng mọi người cũng phải sẵn sàng tiếp nhận nữa. Đạo của Chúa cũng vậy. Khi chúng ta ra đi rao giảng và người khác nhận, họ sẽ được phước. Nếu họ khước từ, dĩ nhiên là họ sẽ không được gì cả. Và trên một phương diện, phước đó đã thực sự trở về với chúng ta. Lời khuyên này của Chúa hàm ý khích lệ chúng ta. Chúng ta không nên nản lòng buồn chán khi đi ra nói về Chúa cho người khác mà không thấy người ta đáp ứng nồng nhiệt. Chúng ta là người đi ra rao ơn phước của Chúa cho mọi người, nhưng nhận được hay không là tùy thái độ của họ, tùy đáp ứng của họ. Họ phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta đã làm trọn bổn phận của chúng ta không nên buồn nản chán chường. Câu tiếp theo Chúa nói rằng, nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Người thầy đó cho rằng, bụi của đường phố hay là thành thị làng mạc của những người ngoại bang là bẩn thỉu ô uế. Vì thế, mỗi khi phải đi ngang qua một con đường hay một làng mạc, một thành phố của người ngoại bang và trở về đất của mình, người Do Thái phải phủi bụi nơi chân để tẩy sạch những ô uế đó đi. Các môn đệ của Chúa ở đây đi đến những thành, những làng của người Do Thái. Nhưng Chúa bảo, nếu họ không tiếp rước, không nghe lời, thì hãy đối xử với họ như là đối xử với những thành, những làng mạc của người ngoại bang. Kể họ ngang hàng với những người ngoại quốc, mà đối với họ lúc bấy giờ là những người đáng khinh bỉ nhất. Khi Chúa nói như vậy, Chúa không có ý dạy các môn đệ bỏ rơi những người không tin. Chúng ta cần nhớ mục tiêu của họ là phải đi thật nhanh trong một vùng giới hạn. Do đó, họ không cần để ý đến những người không tin, không đáp ứng ngay từ đầu. Trên một phương diện khác, ở đây chúng ta thấy Chúa dạy về vấn đề dịp tiện. Dịp tiện đến với nhiều người chỉ một lần mà thôi. Nếu họ khước từ ân huệ của Chúa, họ sẽ không bao giờ có dịp nhận được ân huệ đó nữa. Chúa thương yêu tất cả mọi người. Chúa muốn ban ân huệ của Ngài cho tất cả mọi người. Nhưng nếu chúng ta quay lưng lại với Chúa, nếu chúng ta khước từ Ngài, chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bóng tối và Chúa phải kể chúng ta là tội lỗi, ô uế, không được dự phần vào sự thánh khiết của Ngài. Ở đây Chúa cũng nói về vấn đề trách nhiệm, vì tiếp theo Chúa nói rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Gô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Sodom và Gomorrah là hai thành phố tội lỗi nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh. Người thời ấy mỗi khi nhắc đến Sodom và Gomorrah, cũng như ngày nay người ta nhắc đến những thành phố tội lỗi nhất trên thế giới. Nghĩa là dù cho hai thành phố tội lỗi nhất đó, thì tội họ cũng nhẹ hơn tội của những thành phố khước từ lời Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì hai thành phố tội lỗi ấy không có dịp để ăn năn như những nơi được nghe lời Chúa. Điểm Chúa nhấn mạnh là nếu ta có cơ hội, ta đã được nghe lời Chúa mà ta khước từ, thì tội của ta nặng hơn những người không bao giờ được nghe đến tin mừng cứu rỗi của Chúa. Là người loan báo tin mừng, chúng ta phải xử sự thế nào để người khác không thể chê trách chúng ta được? Chúng ta phải giữ vững lập trường đạo đức của mình, không thể vì một lý do gì mà buông xuôi theo người khác. Chúng ta phải giữ thanh danh, phải giữ phép lịch sự và đừng nản lòng nếu người khác khước từ lời khuyên của chúng ta. Là người nhận tin mừng, quý vị phải nhớ rằng trách nhiệm của quý vị rất nặng. Chính Chúa sẽ dựa vào những cơ hội dịp tiện quý vị có ngày nay để kết tội quý vị trong ngày cuối cùng. Phước Chúa sẵn sàng chan hòa trên chúng ta, nhưng nếu chúng ta khép cửa lòng lại, khước từ, chống đối Chúa, chúng ta sẽ chỉ có án phạt mà thôi.
Oh.